Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 10 năm 2025. Rồi, bài thương ở tuần này có tựa đề là Thông suốt. Thông suốt chân hành thông đạo pháp, khổ hành tu luyện siêng năng tiến, hành thông tự đạt quý hơn vàng, giải tiến thực hành chánh pháp tu. Lương Sĩ Hành. Rồi, thế nào gọi là thông suốt?
Bây giờ đóng góp anh bảo
Dạ, mời chị.
thì thế là thông suốt. Thông suốt là sao? Thông suốt là hiểu rõ từ đầu đến cuối. Thì cái trong cái bài này á thì ông thầy có nói đến đó là thông suốt cái gì? Thông suốt cái chân hành. Thì cái thông suốt cái chân hành á, thì cái chân hành thì mình cũng đã học rồi đó. Thì người tu mình phải hiểu rõ cái thông suốt chân hành là mình phải làm gì. Thì chân hành là chân là chân thật, hành là hành pháp. Thì cái ý nghĩa chân hành thì nó có trình độ thấp và trình độ cao. Thì cái chân hành khi mà chân hành thì cái người nhận pháp phải hành cho đứng đắn. Rồi hành là phải thật tâm tu chứ không phải mình tu giỡn tu chơi. Còn tiếp tiếp đến là phải thực hành 10 điều tam đạo. Rồi cái người chân hành là phải biết luyện niệm Phật. Thì chân hành là phải biết kiên trì mà vượt qua những cái kích động và phản động. Ở thế gian này có nhiều cái lắm mình phải vượt qua. Rồi tiếp theo là phải có thức chân hành nữa. Là phải biết khứ trược lưu thanh, rồi phải giáo dục cái lục căn lục trần. Thì ngoài ra cái chân hành là phải có cái tinh thần phục vụ ở bên trong cũng như cả bên ngoài nữa. Thì cái người chân hành là phải biết lui về thanh tịnh nơi trung tâm bộ đầu để mình có thể mình mới thừa tiếp được cái thanh quan của bề trên. Thì nói về cao hơn thì nói cái đây nó giống như trình độ của ông Phật thì là cái ý chân hành thì trụ đỉnh trên trung thiên bộ đầu, thì đó là nuôi dưỡng cái ý lực giải thoát. Rồi cái nữa là như ông Phật đó, thì quy nguyên diền mối thì mới là chân hành. Rồi minh tâm kiến tánh mới là chân hành. Con dung xin hết.
Cảm ơn chị. Em muốn đóng góp tiếp không? Bây giờ nói hai chữ thông suốt. Bây giờ làm sao để đi tới thông suốt? Làm sao để đi tới thông mà suốt?
Em xin góp ý anh bảo.
Rồi.
Thì cái từ thông suốt này á, thì theo em nghĩ là trong cái vô vi mình nó rộng nghĩa lắm. Phải thông suốt cái gì? Nếu cái người mà tu á, là đầu tiên phải thông được cái bản thể này, kinh mạch lạc và tất cả những cái cơ bản trong bản thể mình mới đều thông á. Mà thông không còn nghẹt lại mới gọi là thông suốt. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa, cái tâm mình phải được thanh tịnh, sáng suốt và thấu hiểu mọi hoàn cảnh và mọi khía cạnh mà không còn bế tắc mới gọi là thông suốt. Cái hai cái nữa là khi mình phát sân ngôn ra, mình phải nói những lời chân ngôn từ thiện, mình phải hiểu hết mới thông suốt. Cũng như thầy có nói á, mắt mũi tai lưỡi miệng mình á, mà mình hiểu được, mắt mình nhìn mình thấu hiểu được mọi sự việc mới thông suốt. Tai mình nghe mình hiểu được hết, gọi là thông suốt. Lưỡi mình nếm cái gì đó mình hiểu được mọi khía cạnh nó mới gọi là thông suốt. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì hai chữ thông suốt cũng như anh nói vậy đó. Bây giờ thông suốt nghĩa là cái sự sáng suốt nó vô cùng, là thấu hiểu hết mọi sự việc từ đầu tới đuôi, từ gốc tới ngọn, nghĩa là không có cái gì mà không thấy rõ hết. Thì cái đó nếu mà nói khác nó gọi là sáng suốt vô cùng, kêu là mình sáng suốt vô cùng. Mà muốn đi tới sáng suốt á thì con người phải thanh tịnh mới có sáng suốt. Con người mà chưa thanh tịnh nó không thể nào mà nói tôi sáng suốt được, chỉ thấy một góc thôi, không thể nào thấy từ gốc tới ngọn, từ từ quá khứ cho tới vị lai, từ cái mấy kiếp trước, từ xa xưa cho đến tương lai cũng thấy luôn. Thấy không? Mình chỉ có thấy trước mặt mà mình thấy mình còn không hiểu hết nữa, mình không có thông, mình bị nghẹt. Mình xuống đây ông thầy ông nói mình là đuôi điếc câm mà. Thấy không? Có mắt. Có mắt, có tai, có miệng. Nhưng mà ông Phật ông dòm mình ông thấy là đuôi điếc câm, là mình chỉ có thấy cái chuyện ở trước mắt ở thế gian thôi à, chứ mình không có thấy được mấy cái chuyện chỗ khác. Nghe không? Mình không thấy được cảnh tiên nhà Phật rồi mình không thấy, có gì mà mình không thấy. Nghe không? Thành ra cái đuôi điếc câm là vậy đó, là mình không có sáng suốt được. Mình bằng chứng là mình nhắm mắt á, mình thấy thôi à, chứng tỏ là mình không có sáng suốt. Thông suốt chân hành thông đạo pháp, thì thông suốt á thì mình phải có thanh tịnh á mình mới sáng suốt, còn nếu mà mình không có thanh tịnh á thì không có bao giờ sáng suốt. Mà bây giờ mình muốn thanh tịnh á là mình phải khai thông cái bản thể này, lập lại trật tự, khai mở nó ra, đi tới cái sự quân bình rồi mới đạt tới thanh tịnh. Thì bây giờ khai mở thì bây giờ mình đang đang hành cái pháp này là mình đang lập lại trật tự. Mình đã bị xuống đây bị mất trật tự vì hướng ngoại, mắt mũi tai miệng hướng ngoại, cho nên mình mới bị là động loạn. Mà động loạn á thì nó rút trượt vô á thì nó làm nghẹt hết các kinh mạch đồ trong người, nó đã mất trật tự rồi mà nó còn nghẹt hết rồi. Thành ra điển nó chạy nó không có thông, không có đem ánh sáng của bề trên xuống để chiếu rọi cho cái tiểu thiên địa này nó sáng suốt được. Cho nên mình phải bắt đầu lập lại trật tự, mượn cái pháp khứ trược lưu thanh lập lại trật tự. Nhưng mà với điều kiện muốn cho nó có hiệu quả là phải đóng cửa thế gian rồi mới mở cửa thiên đàng được. Mình muốn đi về thanh tịnh là mình muốn mở cửa thiên đàng mà. Mà mình không có chịu đóng cái cửa thế gian á thì không bao giờ mình mở được cái cửa thiên đàng. Nó có cái luật của nó là như vậy. Mà rất dễ hiểu, cái luật đó cũng không có gì khó. Tại vì khi mà mình hướng ngoại á thì mình rước trượt rước động, thì cái đó mình đâu có đủ cái thanh tịnh đâu. Mà mình mở được cái cửa thiên đàng là cái trung tâm bồ đầu của mình, đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Mà cái điểm đầu tiên bề trên dặn mình á là phải đóng cửa thế gian rồi mới có cơ hội tu tiến để mở cửa thiên đàng, là mở cái bồ đầu của mình đó. Mà bây giờ mình hướng ngoại hoài nó khó cho cái người sống ở dưới thế gian, là sống là phải hướng ngoại, đi làm ăn, đi đi chợ búa, sinh sống sinh hoạt hàng ngày là cần phải hướng ngoại. Hướng ngoại nghĩa là mở mắt, tai mắt mũi, tai miệng mình đó, nó hướng dẫn mình đi đây đi đó, làm chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở đây cái từ của cái hướng ngoại là mình hướng để làm những cái chuyện không cần thiết, cái đó là mới kêu là hướng ngoại. Chứ bình thường mình hướng ngoại mà cho cuộc sinh sống sinh hoạt của mình thì cái đó là đương nhiên phải cần. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói là hướng ngoại là hướng về những cái chuyện mà bên ngoài không cần thiết đó. Không phải chuyện của mình, không phải cần thiết cho cái sự sinh sống của mình và sự học hỏi tiến hóa của mình, thì cái đó mới gọi là hướng ngoại. Nhưng mà cái vấn đề á, làm sao mình phân biệt được cái nào là không cần thiết và cái nào cần thiết đó. Thành ra cái về cái điểm đầu tiên mình đó là trước hết là muốn cho mình thấy rõ là bắt mình lúc mình hành pháp là bắt mình đóng rồi hết, tập cho nó quen đi, rồi lúc đó mình mới là chịu bớt dần những cái hướng ngoại không cần thiết. Thì lúc đó mình mới gom cái điển mình lại. Chứ ban ngày là cái điển mình nó phân tán dữ lắm. Hướng ngoại là nó phân tán, rước chuyện này, rước chuyện kia, rước chuyện nọ, rước động và phân tán. Thành ra không có bao giờ mà đi tới cái sự thanh tịnh mà có sáng suốt được. Thành ra lúc nào cũng kẹt. Hướng ngoại thì cái tâm thức mình nó chưa có mở, mình mê, mình chấp, thì đương nhiên là kẹt, thấy cái gì cũng kẹt á. Một là mê, hai là chấp, là hai cái đường nào cũng kẹt hết, không có đường nào thông á, không có đạt tới quân bình đã, không có đường nào thông á, đường nào cũng kẹt. Thành ra mình phải bắt đầu bằng cái đóng cửa thế gian, mà cái đó thầy nhắc hoài nhưng mà làm rất là khó, tại cái nó trở thành một cái thói quen, nó thành một cái tập quán à. Mà xuống thế gian này muốn sửa tánh hư tật xấu rất là khó, tại nó thành một cái tật rồi, một cái tật là một cái thói quen xấu rồi, thành ra bây giờ sửa lại rất là khó. Thành ra mình bắt đầu từ cái điểm căn bản đó, là cái điểm đó mình phải để lưu ý rồi mình mới đi tới mấy cái điểm kia được. Còn cái điểm mà đóng cửa thế gian mà mình không có lưu ý đó, là mình cứ chạy ra ngoài hoài, không có bao giờ yên hết, động suốt cả một kiếp người, rồi buông xuôi ra đi, rồi cũng phải nhắm mắt, là cũng phải trở về với chính mình. Nhưng mà lúc đó mình không có gì hết, mình không có cái đủ sự sáng suốt và thanh tịnh để tiến lên một cái lớp thanh nhẹ hơn. Thành ra phải trở về căn bản là mình phải lưu ý hàng ngày, chứ không phải là tối, nói tối tôi ngồi thiền là đủ rồi, tôi tu rồi. Không phải. Mình cái đó mình mượn cái pháp để lập lại trật tự cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình tu là phải tu sửa những cái tánh hư tật xấu, thì cái hướng ngoại là một cái tật xấu, là một cái tập quán xấu, phải sửa cái đó. Mà muốn sửa cái đó là trong ngày mình phải cố gắng mình lưu ý mình mới sửa được chứ, vì cái pháp nó đâu có sửa cho mình cái đó được. Bắt mình đóng đóng hết tai mắt mũi miệng trong lúc mình thiền thôi, chứ mà mở ra thì mình vẫn tự do, mình muốn làm gì mình làm. Còn nếu mà mình muốn sống như người thường thì mình cũng như họ thôi, chứ mình không có hơn được gì bao nhiêu hết á. Tại tối mình thiền cũng đâu có bao nhiêu đâu, cũng đâu có giải hết nổi, nhưng có đỡ hơn họ chút xíu thôi, chứ không phải là mình là sửa được. Thành ra cái chuyện sửa chữa nó rất là khó, cái chuyện tu nó rất là khó, nó không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Rồi nhiều người không hiểu rồi nói tu cái pháp này đạt ấn chứng này ấn chứng kia, toàn là tự gạt không à. Giờ coi kỹ lại là toàn tự gạt không. Rốt cuộc mình nhìn cái kết quả tương lai của những người đó đi tới đâu thì mình biết là tự gạt. Mình sống lâu một chút rồi mình thấy mấy người đó tới tới gần cuối đi tới đâu là mình biết là không có đạt được cái gì hết đó. Thành ra chỉ tự gạt thôi. Thành ra mình cần phải thật thà là vậy. Tu là cần hai chữ thật thà. Trở về căn bản thật thà. Mình cái gì mình không biết thì mình nói không biết, cái gì mình chưa sửa được thì mình nói chưa sửa được. Tập quán còn hướng ngoại thì mình nói còn hướng ngoại, chưa có bẻ nó vô trong được để cho nó hướng nội. Thì có như vậy nó đóng lại rồi lúc đó mình mới khai thông từ từ. Mình cũng như cái nhà mà mình đem rác vô hoài, biết chừng nào mới đổ hết. Phải đóng cửa lại không có hút rác nữa, từ từ mới đổ ra hết, cái nhà nó mới bắt đầu nó trống, nó mới nhẹ. còn mình đổ một chút mà mình đem vô quá nhiều quá thì nó nghẹt lại rồi, thành ra mình hành pháp cũng tốn công hành pháp với người ta nhưng mà không có kết quả gì hết, rốt cuộc là mình cũng cũng kẹt, không thông, cái gì cũng bị lố bịch hết. Thành ra bây giờ mình tập sửa cái đó trước hàng ngày, bớt cái hướng ngoại đi, bớt chạy theo cái động loạn bên ngoài, chuyện ai người đó lo, không có xen vô chuyện người khác, không có nói chuyện người khác, không có ích lợi gì cho mình mà chỉ đem lại cái tai họa cho mình thôi. Là cái thị phi ấy, thầy nói tôn giáo nào nó cũng cấm, mà vô gì cũng cấm luôn, cái này không có nói ngay lúc đầu nhưng mà sau này thầy nói cũng cấm luôn, không có cho mà thị phi, không có nói chuyện người khác, chuyện của mình lo không xong mà cho suốt một kiếp, ông trời không cho suốt một kiếp mà lo còn không xong nữa, làm sao có đủ thì giờ mình đi lo chuyện người khác, tại vì nó không có mang lại ích lợi gì cho mình hết. Rồi mình khai cái đó từ từ á, mình lập lại trật tự bên trong, không có đem cái chữ động loạn đó, thì mới giải ra, giải cái sự trần trược mà mình đã thu hút từ nhiều năm nhiều tháng ở thế gian, cộng với cái sự tâm tối mà mình đã mang lại từ nhiều kiếp, thì mình mới giải ra, từ từ mình mới giải ra cái pháp này, lúc đó nên mới bắt đầu có hiệu quả, từ từ nay chút mai chút, chứ không phải là có cái pháp này là hành chút sơ sơ là thành Phật liền, cái đó không có, hành sơ sơ là có kết quả liền, không có cái nào mà hành sơ sơ mà có kết quả. Thầy vẫn thường nhắc là dày công, dày công đối với ông Phật là không biết bao nhiêu kiếp chứ không phải là mấy năm mấy tháng đâu, thành ra hiểu là phải hiểu thấu vậy á, hiểu rõ vậy á thì mình mới không có làm bậy, mà mình mới có từ từ mình mới tu tiến được. Còn mình vô mình thiền vô vi, mình nói mình tu vô vi mà mình không hiểu đường lối là như thế nào hết trơn á thì không có bao giờ mà đi tới thông suốt được. Mình khai thông hết, lúc đó mình nhẹ đó thì mình cái pháp của mình nó mới có hiệu quả. Thầy nói bữa nào mà mình động loạn nhiều quá, tối mình hít thở nó cũng thông đó, mình vẫn hít thở nhưng mà nó không thông, thấy không? Rồi cái nói về cái sự động loạn hàng ngày đó, mình cũng làm như người ta mà có bữa thông có bữa không thông, là bữa nào động loạn nhiều quá hít thở cũng không thông, niệm Phật cũng không được, niệm Phật là bị tạp niệm, soi hồn thì nó cứ giải cái chuyện mà ban ngày nó thấy thôi chứ không có tập trung được đó. Thành ra cái cuộc sống hàng ngày của mình nó ảnh hưởng tới cái cách cái hành pháp của mình, nó cũng bị ảnh hưởng, mà cái tu sửa của mình cũng bị ảnh hưởng. Mình hành không có bao nhiêu mà hành nó không có được trọn vẹn, không có được kết quả thì uổng, mất thời gian mất công mà không có được bao nhiêu, là tại vì mình bị tác động của bên ngoài nhiều quá đó. Thành ra mình trở về mình làm đúng đó, thì từ từ làm đúng cái pháp mà làm đều đặn gia tăng từ từ lên đó, thì từ từ mình mới khai thông được, khai thông được cái thần kinh khối óc của mình đó, thì lúc đó nó bớt bớt động loạn, bớt nghĩ bậy, bớt hướng ngoại, bớt thị phi, thì lúc đó nó chỉ thích yên lặng để trở về với bên trong của mình là như vậy đó. Và cùng lúc mình cũng ráng niệm Phật để huấn luyện cho lục căn lục trần của mình nó đừng có suy biểu mình hướng ngoại nữa, tại tụi nó không hiểu đó, thì nó vẫn đưa đề nghị hướng ngoại hàng ngày, mà khi nó hiểu rồi á mình thử rất là dễ, mình ở nhà mình ở chỗ yên tĩnh đó, nó không có suối mình mà phải đi đây đi đó, gặp người này gặp người kia mới là thấy thỏa mãn, mới là sống. Còn nếu mà sống một mình không biết làm gì, buồn quá, chán quá, không biết cái gì, cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì hết, tại tại vì mình ở nhà mình không biết làm gì, mình không biết tu làm sao, thành ra mình cần phải đi đây đi đó, giao thiệp nói chuyện qua nói lại mình thấy nó vui. Nhưng mà cái đó là tại vì lục căn lục trần nó mình thấy rõ là nó chưa có thức tâm. Chứ thiệt ra nếu mà lục căn lục trần mà nó thức tâm theo chủ nhân ông rồi á, cho nó ở nhà mấy ngày nó cũng ở được, nó không có thấy cái gì mà khó chịu. Nó thấy nó cần cái sự yên tĩnh để nó học đạo, để nó lo tu, để nó làm chuyện đạo. Chứ nó không thấy cần thiết mà phải động loạn mà sai cho cái vía này nó đi đây đó, làm mệt cái thân nó nữa. thì nó bận rộn quá rồi thì nó đâu có giúp cho cái phần hồn được. Thành ra nó nhiều chuyện để đi tới cái sự thông suốt, nó rất là nhiều chuyện, nhất là những cái chuyện căn bản của mình đó. Lúc đầu mình không làm đó, thì không bao giờ mình nói tới chuyện thông suốt chi mất công, phải không? Rồi mình khai thông, mình hành pháp, nó có kết quả, mình giải, càng ngày càng giải, nó càng nhẹ. Thì khai thông kinh mạch, thần kinh khối óc mình thông thông, mình nghe mình hiểu nhiều hơn. Rồi trước mình nói chuyện đạo, mình nghe mình không hiểu, mình không nhớ. Mà bây giờ mình nghe, mình hiểu, mình nhớ nhiều hơn. Mình nhớ một cách chính xác, phân giải một cách chính xác, chứng minh là mình đã thông một phần. Không phải là không bao giờ dám nói là thông hết. Thông một phần thì mình mới hiểu, hiểu thấu, mình mới phân biệt được. À, ông thầy ông muốn nói chuyện gì đây, ông nói vậy mà không phải vậy. Mới nghe tưởng vậy mà không phải vậy, nghe kỹ rồi là nó như thế nào, hiểu như thế nào, hiểu sâu hơn là như thế nào. Thì lúc đó mình thấy được cái là có sự tiến bộ, nó khai thông từ từ khối óc của mình, thần kinh nó khai thông từ từ, kinh tệ. Bởi vậy thầy nói khai thông kinh kệ là vậy, kinh là thần kinh khối óc, mình hiểu kinh kệ nhiều hơn, nghĩa là mình hiểu đạo nhiều hơn, mình hiểu những lời giảng của thầy nhiều hơn. Thì đó, rồi mình mới lập lại trật tự của ngũ tạng. Ngũ tạng đó là nó là cái ngũ hành ở trong bản thể mình lập lại á, thì mình phân nó ra tạng nào theo theo tạng đó. Theo trong kinh A Di Đà đó, mỗi tạng là một cái nhóm lửa để giúp cho cái cơ thể này nó hoạt động. Mà nó nhóm lại á, năm cái lửa mình nhóm lại thành là một cái lửa lớn, nóng quá thành là làm cho con người mình khó chịu, bực mình, dễ nóng, là tại vì nó bị dồn cục. Thì bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển để mình tách nó ra, mượn cái điển lửa thiên đem vô tách nó ra, tạng nào theo tạng đó, không có dồn cục lại, thì con người mình nó sẽ điều hòa, nó rất là ôn hòa, nó không có bồng bột, nó không có nóng tánh, nó bớt từ 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 từ, nó giảm đi. Thì mỗi tạng nó làm việc theo tạng của nó, thì lúc đó nó mới lập lại trật tự. Lập lại trật tự thì từ từ, chỉ lâu ngày hành pháp nó mới khai thông. Nếu mà khai thông được là cái giai đoạn cao rồi, bây giờ mình nói để biết vậy thôi chứ mình cũng chưa có đạt được. Là khi mà mình khai thông được ngũ tạng thì mình khai thông được cái ngũ sắc, ngũ quan ở trong cái cơ tạng của mình. Khai thông được ngũ sắc ngũ quan sau này nó mới thấy là quyền sắc quyền quan. Thì đúng cái đó mình mới gom, nó gom lại nó mới thành cái mô ni châu, rồi cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng nó khi có rồi á, nếu mà mình giữ được cái sự thanh tịnh hoài á, thì nó có hoài. Mà mình động loạn cái là nó mất liền. Thành ra những cái ánh sáng mà mình thấy nhá nhá trong lúc mà mình thiền trong giai đoạn đầu á, cái đó không phải là mô ni châu. Mô ni châu có là nó sáng trưng, mà nó hòn ngọc nó có hoài, và càng ngày nó càng phát triển thì mới là đúng. Còn những cái mà mình thấy lâu lâu nó hiện ra những cái bất thường á, cái đó không có gì á. Nhiều khi cái đó là điển của ngũ hành ở trong nhà, nhất là mấy chỗ nhà nào mà thờ cúng nhiều, mấy người nào mà chơi bùa hay là bị ma nhập á, thì nó dễ thấy mấy cái đó lắm. Mà đừng có nhầm lẫn với lại cái Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là cái sự thanh thoát, là người thanh nhẹ mới có được, chứ người trần trược là không bao giờ có được, mà người sáng suốt mới có được. Có cái đó là sáng suốt rồi, chứ không phải tâm tối nghe cái gì cũng không hiểu mà mình nói có Mô Ni Châu là không có đúng, cái đó là bị gạt. Thành ra rất nhiều người bị lầm, mê lầm trong cái chuyện mà thấy ánh sáng, không biết cái Mô Ni Châu nó ra làm sao mà thấy cái gì cũng gọi là Mô Ni Châu, mà chưa có bao giờ đạt được tới Mô Ni Châu, mà thấy cái gì nhá nhá một chút là Mô Ni Châu, thấy cái gì sáng sáng một chút sẹt sẹt cái là Mô Ni Châu, cái điển ngũ hành nó sẹt trong nhà cũng kêu là Mô Ni Châu. Đó là cái sự nhầm lẫn của những người tu vô vi rất là nhiều, từ hồi trước tới bây giờ chứ không phải là mới đây đâu, từ xưa xa xưa tới bây giờ cũng có, bây giờ cũng còn, chứ không phải là cái chuyện gì mới hết. Vì vấn đề không hiểu, không có thông suốt, không có thông về đạo, cho nên không có phân biệt được cái gì đúng cái gì sai, tất cả đều là mê lầm và nhầm lẫn. Tại vì mình không có nghiên cứu kỹ, mình không học đạo đàng hoàng, cho nên mình phân ra cái gì cũng sai hết, không có cái phân cái gì mà kêu bằng sáng suốt, gọi là phân minh. Phân cái gì cũng là phân tâm tối thôi, thành ra đi vô cái chuyện mê lầm lầm lạc, càng ngày nó càng tối tâm thêm chứ không có sáng suốt. Đó, nó khai thông từ từ rồi nó khai thông tới cái đốc mạch nhâm mạch là cái dòng của tiểu thiên địa đó. Nếu mà khai thông được cái đó là cái luồng điển nó rút mình, mình thở pháp luân là nó đánh một dòng, nó rút cái điển pháp luân thường chuyển bên trên duy trì cái mẫu, rút một cái là mình đi ra khỏi thể xác rồi, con người lúc đó là nó không còn dục nữa, cái đó là thông rồi đó. Rồi nó đi tới khai thông cái bộ đầu, cũng như thầy kể cái chuyện mà nổ bộ đầu á, nhiều người cũng tưởng là cái đầu mớp mớp à, tôi mở bộ đầu rồi tét bộ óc rồi, nhưng mà cái đó không phải đâu. Nổ bộ đầu hiện giờ chỉ có ông thầy có thôi, chứ chưa có bạn đạo nào thực sự nổ bộ đầu. Nổ bộ đầu là lúc đó sáng suốt ghê gớm lắm, thành ra ông mới làm được cái bài thơ đầu lòng của ông đó, tôi lục chú hồng tựa cảnh tiên đó. Thành ra sáng suốt ghê lắm, chứ không phải là mình tầm bậy tầm bạ trần trượt mà mình nói mình nổ bộ đầu á, là cái đó là cũng là tự gạt. Nhiều khi cái sọ nó bị mớp vô chút xíu rồi nói cái đó tôi cũng là nổ bộ đầu, mở bộ đầu, đứt bộ đầu, tét bộ óc. Cái đó là chỉ nói dốc, chơi chơi vui là tự gạt mình thôi, chứ không có sửa thì không sửa, mà khoái nói mấy cái chuyện đó. Thành ra cái đó không phải là tu, cái đó là tự gạt thôi chứ không có tu gì hết. Đó, thành ra cái khai thông mà quan trọng nhất của người tu là mở cửa thiên đàng, là khai mở cái bộ đầu. Thành ra cái điểm đó thầy mới nói là cái đó mà nó thông rồi á, thầy nói là nhất lý thông vạn lý minh á, là cái có một đoạn thầy cũng giảng về cái nhất lý thông vạn lý minh là ngay chỗ đó. Nhất lý thông là cái bộ đầu mình mà thông rồi á thì bất cứ cái chuyện gì ở thế gian này nó đưa tới mình giải được hết, thì mình thông suốt cái ngũ hành ở trên ở dưới này rồi, thành ra những cái chuyện gì mà sanh khắc của ngũ hành đến với mình là mình giải hết. Thì dưới thế gian này là chỉ có sanh khắc ngũ hành, mà mình thông cái đó rồi thì bất cứ cái sanh khắc của ngũ hành nào ở dưới thế gian thì mình cũng giải được hết. Là nhất lý thông vạn lý minh, một trong những cái định nghĩa của thầy mà mình nhớ được theo cái định luật khai thông, hay là cái bộ đầu khai thông, một điểm đó khai thông thôi là mình hiểu hết cái khác. Nhất lý thông mà vạn lý minh, cái gì mình cũng hiểu sáng suốt hết, là cái điểm đó là khởi điểm đó. Khởi hành từ điểm an em đó, là cái điểm đó từ đó nó mới đi lên trên được, từ cái đỉnh đầu đó, mình mới liên hệ với lại trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, từ đó mình mới phóng cái luồng điển mình đi lên trên được, từ đó mình mới tiếp thu được cái điển của bề trên chiếu cho mình được. Đúng là khởi hành từ điểm an em, là từ cái đỉnh đầu của mình đó là cái điểm an em đó. Có bài hát khởi hành từ điểm an em đó, một bước chân đi một niệm hành đó, thì lúc đó một bước chân của mình đi đó, là nó niệm hành, nó sống như bên trên chứ nó không có sống như thế gian. Bài đó tên gì quên mất, bài hát đó tên gì quên rồi. Khởi hành từ điểm an em, một bước chân đi một niệm hành. Cái bài đó là cái bài gì nè, mới đây quên rồi. Mai mốt nhớ nói cho các bạn nghe. Rồi đây khởi giờ vô hát là khởi hành từ điểm an em, một bước chân đi một niệm hành, đó là cái đỉnh đầu của mình đó. Chỗ đó là cái chỗ an em nhất, chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất. Rồi từ đó đi lên á, càng ngày cái luồng điển nó càng đi lên cao thì nó càng hiểu sâu hiểu rộng thông suốt. Mà ở dưới bản thể mình á cũng đã mở được cái trực giác là cũng sáng suốt rồi, nó mở tới cái tuệ giác á là cũng thấy xa hiểu rộng lắm rồi, cũng thông suốt lắm rồi, thấy xa hiểu rộng. Mà lên tới huệ giác là thấy rõ, hào quang phát sáng là thấy rõ hết, thấy rõ hết, trước hết là thấy rõ hết chính mình, những cái gì trong tiểu thiên địa này mình thấy hết. Bây giờ trong mình ở trong cái nhà mà tâm tối mình nhìn vô mình không thấy gì hết trơn, chỗ nào có ai làm việc ở đâu mình cũng không biết, mình cũng không thấy đứa nào làm việc đàng hoàng, đứa nào không làm việc không đàng hoàng để mình sửa cho nó hoàn chỉnh hơn, cho nó toàn hảo hơn. Mình không biết đâu, biết đường đâu mà sửa. Chỗ thì nó làm việc tốt, chỗ không làm việc đàng hoàng, mà biết nó đâu, biết đứa nào. Nên mình ra chuyện của mình mà mình còn không thông suốt, làm sao mình thông suốt chuyện bên ngoài. Mình ra trước hết là phải đi chơi cái sự thông suốt ở bên trong. Mà muốn thông suốt bên trong thì phải đốt cái đèn lồng là có ánh sáng, đem ánh sáng vô rọi hết những cái chỗ nào mà góc kẹt nào mình cũng rọi tới được hết, nghĩa là thông hết cái bản thể này nó hoàn toàn thông hết rồi đó, thì ánh sáng mình có thể đem đi tới bất cứ nơi nào. Những kinh mạch của mình nó cũng như là xa lộ vậy, cũng như đường xá vậy, mà nó bị nghẹt đó, thì tiếp tế đâu có đi tới mấy cái chỗ mà bị kẹt, đâu có đem tới được, tiếp tế ánh sáng đâu có được, điển đem đâu có đem tới mấy chỗ đó được. Mà khi nó thông suốt ở bên trong rồi đó thì điển của mình đó mới đem hết tất cả mọi nơi trong cái tiểu thiên địa này, đem ánh sáng tới cho toàn dân, thì lúc đó nó mới sáng suốt lên thì nó mới theo mình được. Còn bây giờ nó tăm tối mà biểu nó theo mình sao nó theo, nó không hiểu, nó không được soi sáng. Nên đó là mình đã thông suốt trước ở trong cái bản thể của mình, khai thông được cái bộ đầu là đem ánh sáng được vô nhiều lắm, ánh sáng của bề trên ban chiếu mình đem vô, mình hít vô, lúc đó mình hít là hít toàn là ánh sáng không chứ không hít bằng hơi nữa. Mà cái đó phải trình độ đó mới làm được, chứ không phải mình mới tu mình nói mình hít ánh sáng là cũng nói dốc nữa. Hít ánh sáng vô đó là hít cái thanh quang đó, là cái ánh sáng của bề trên đem vô soi sáng hết cho toàn cái tiểu thiên địa này. Cái đó kiểu bạn hít ánh sáng, pháp luân thường chuyển mà thầy giảng, nhiều khi thầy giảng cao lắm mà mình tưởng là nói cho mình, không phải. Cái đó thầy nói cho thầy, không có hít bằng hơi nữa mà hít vô là toàn là ánh sáng không. Lúc đó mới là soi sáng hết cái tiểu thiên địa này, lúc đó nó mới là thông suốt. Rồi đi lên trên, từ cái đỉnh đầu mà sắp đi á, là mỗi bước chân đi một niệm hành là lúc nào mình cũng tưởng tới Nam Mô Di Đà Phật hết. Thành ra lúc nào cũng tiếng, nghĩa là liên hoàn tiếng là tiếng liên tục không ngừng nghỉ, không có ngừng nữa. Ở dưới còn ở trong, ở dưới thì còn có lúc tiếng có lúc lùi mấy không, nhưng mà lên tới đó là mình nắm vững tình thế rồi, là mình phân minh được trược thanh đời đạo rồi, nó đâu có lôi cuốn mình nữa, thì mình chỉ có tiến lên thôi. Ngày mỗi ngày mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi tiếng, mỗi ngày mỗi sáng suốt, mỗi ngày mỗi thông suốt hơn, thông suốt đi tới vô cùng chứ không có cho bao giờ là cho là đủ hết. Đó là hai chữ thông suốt. Thông suốt chân hành, thông đạo pháp là sao?
Dạ, em đóng góp một đoạn.
Dạ.
Thông suốt chân hành, thông đạo pháp. Thì cũng như là nãy giờ anh nói cái từ thông suốt đó. Mình nói đây chứ thật sự mình là như em thì em không có dám nói nổi là cái kiếp này mình làm thông suốt bản thể mình đâu. Nào cái bậc thứ nhất qua cái bậc thứ hai là trầy da tróc dậy rồi, là hết đời người rồi. Chưa chắc gì đã ổn định được cái nội tâm nội tạng đó. Cho nên mà thông suốt chân hành thì cũng như cái từ chân hành hồi nãy chị Dung cũng có nói, nhưng mà muốn thông suốt thì mình phải có cái chân hành. Mà như chị Dung nói rồi thì chị em cũng nói thêm một phần nữa, em cũng nói lại những đó, trong cái chân hành này á là mình phải có trung và phải có tính mình mới chân hành được. Trung đây tất nhiên là mình trung với mình nói ra cái gì là mình phải làm y cái đó, mình không chạy chạy mới gọi là trung. Mà tính á, thì tất nhiên mình phải giữ y với cái pháp đó. Cũng như cái từng rồi có cái câu mà anh nói á, là pha nào pha đấy có pha, mình đừng lầm tưởng mà chung pha lạc đường, là mình đứng núi này mình trông núi nọ là chết, là mình đi sai một ly là đi một dặm. Cho nên á, mình phải trung thành với tính với cái pháp của mình nữa. Thì mình hành như vậy á, mình phải hành cho trâu chết, khai mở tất cả trong bản thể này từ nẻo hóc một, cũng từ mạch lạc một, từ thần kinh nẻo hóc một, nó thông suốt hết rồi đó. Thì cái thông suốt này á, nó cũng như cái từ mà quán thông, tất nhiên đó là thông suốt hết bản thể rồi nó đi tới cái quán thông, mà quán thông thông suốt này á, là cái phần hồn mình nó đã đi ra ngoài thể xác rồi. Nó cái từ mà thông suốt với chân hành này nó không còn nằm trong cái tâm phàm, tất nhiên khai thông tất cả bản thể mình, không còn một cái vế nào mà nó còn bị nghẹt, thì mới nguyên như vậy là đã cái phần hồn mình ra khỏi thể xác rồi. Mà thông đạo pháp đây tất nhiên khi mình ra khỏi cái phần hồn, ra khỏi thể xác này, hòa vào cái trung giới mới học đạo, mới thông được đạo pháp. Còn mình ở trong cái bản thể này mình chỉ biết một cách trực diện thôi. Còn nếu nói cái cấp thấp như hồi nãy anh có kể là cấp thấp, tất nhiên mình mở được cái giai đoạn nào ở trong bản thể thì cũng sáng theo giai đoạn đó, cũng như khi ví dụ như mình mở được cái trực giác thì mình cũng thấy được một phần đó thôi, chứ mình đâu có thấy được trọn vẹn một cái quán thông được. Nhưng mà khi trực giác mình mở rồi, mình nên mở lên cái tuệ giác thì mình thấy xa được chút, hiểu rộng được chút, chứ mình cũng chưa hoàn toàn là mình thông đạo pháp. Chừng nào mà có phần hồn mình ra khỏi cái thể xác này hòa vào trung giới đi đạo thì lúc đó mình thông đạo pháp. Thì cái này nói về ông thầy, chứ còn em thì cái kiếp này không trâu rồi, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đó, khi khi mà ông Phật ông hành tới thông suốt rồi đó, là nhờ cái ông ra khỏi thể xác như anh nói đó. Thì lúc đó nó chơn hành ở bên trên rồi. Lúc đó là đi tới cái chơn hành rồi, là đi hành đúng mà không có hành sai nữa. Thì lúc đó là chơn hành bằng ý ý lúc đó là ý chơn hành rồi, không có hành bằng cái xác nữa mà hành bằng ý chân hành. Nên lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về siêu Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nên lúc nào hiểu rõ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, quán thông chính mình thì hiểu rõ hết tất cả những gì xảy ra trong mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, là lúc đó mình hiểu cái đạo rồi, mình thấy là tất cả là cũng trở về không hết rồi, thành ra mình đâu có đi lầm đường nữa. Tại vì trước sau thì cũng mình cũng cũng phải trở về không, mà mình nắm vững mình hiểu rõ rồi á, thì mình không có bị cái có nó gạt mình nữa, mình lo trở về không, mà trong cái không đó nó sẽ có tất cả. Thì cái từ quan của chân tâm mới bộc phát được, ý lực lúc đó nó mới là thanh nhẹ, nó cảm thức đạo mùi càng ngày càng lớn rộng đó. Đi lúc đó mình đi trong cái chân hành đó, bằng cái ý đó mình đó, thì lúc đó cái đạo mùi nó càng ngày nó càng lớn rộng, ổn định, mình rất là ổn định, không còn dính dấp đến chuyện tiền tài danh vọng nữa ở dưới thế gian rồi. Cái chuyện đó nó không còn dính với mình được nữa, không thể nào nó thu hút mình được nữa, mình thấy đó là giả 100% rồi, mình đâu có ngu dại mà mình đi chạy theo mấy cái đó nữa, không còn dính nữa, thành ra mình không còn tiếc, mất cũng không tiếc, mà có cũng không vui. Thế không, tại mình biết là tạm mà, ông trời cho mượn tạm để học cũng không phải của mình. Nên mấy cái đó, mấy người mà bây giờ người ta đề cao danh vọng rồi đó, họ chết rồi nó đâu có ai nhớ nữa, nó cũng quên hết à, mình cũng đâu có giúp ích gì cho mình tiến hóa đâu, mình cần là cần tiến hóa chứ đâu cần để cái danh nó làm gì. Nên có người ghét có người thương là cái chuyện đời nó đương nhiên rồi, không có ai 100% á, có người nó đề cao có người nó đè mình xuống là cái chuyện bình thường, cái đó là đời nó phải như vậy. Mình hiểu được phân minh đời đạo thì những cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nữa, hay nó không có giá trị đối với cái mắt của cái người mà đã thoát được, không có dính dấp với tiền tài danh vọng nữa, trược khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm của mình. Nhưng trược khí ở xung quanh và những cái sự mê lầm ở thế gian nó không có cơ hội phá vỡ cái chân tâm của mình, là lúc đó mình vững chắc mà mình đi lên. Đó là cái ý mình chân hành là vậy. Lúc đó là một lòng một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật. Lúc đó mình sống liên hệ với trời Phật chứ không phải sống liên hệ với thế gian nữa. Mà lúc đó mình vui trong thanh tịnh chứ không phải vui trong động loạn ở thế gian, thấy ồn ồn ào ào vui vậy đó. Rồi ai cũng phải trở về với bài học của chính họ thôi. họp nhau lại thấy ồn ồn ào ào vui chút xíu vậy thôi trong động loạn, rồi về người nào cũng phải lo chuyện của người đó thôi. Thì tại vì mình chưa có vui được trong thanh tịnh thì mình phải vui trong đó thôi, cái chuyện bình thường ha, chưa đạt tới cái này thì xài đỡ cái kia gì thôi. Đó là vui trong thanh tịnh, là trở về mình sống với trời Phật là vui trong thanh tịnh. Ý lực của mình đã giải tỏa mọi sự nan giải của chân tâm, không bị sự lôi cuốn của hồng trần, xác thân thanh nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Lúc đó mình chỉ khai thác về tha thứ, thương yêu, tận độ thôi, không có cái sự mà nuôi dưỡng những cái sự trần trược ở thế gian nữa. Là cái ý chân hành, hành kiểu đó là chỉ có đi lên thôi chứ làm sao đi xuống được, càng ngày nó càng thông suốt. Cái trí mình nó cũng chân hành đó, thì càng ngày nó mình lại càng đi lên cao. Cần đảnh lễ Phật, mình cần đảnh lễ Phật tức là ý niệm thoát tục, muốn về nơi thanh nhẹ, nhiên hậu mới có cơ hội đảnh lễ Phật. Mình phải nhẹ mình mới như ông Phật, mình mới gặp ông được. Thành ra mình muốn đảnh lễ ông á thì mình cũng phải nhẹ, chứ mình ngồi dưới này mình đảnh lễ cũng như không à, chỉ hướng về chút xíu vậy thôi. Nhưng mà nếu mà thực sự muốn đảnh lễ Phật, gặp Phật á, là mình phải nhẹ như ông Phật nữa thì mình mới gặp Phật được. Còn thế gian là mình chỉ quỳ đảnh lễ vậy thôi. Quy nguyên thanh tịnh mới chân hành, mình trở về thanh tịnh như Phật thì thực đó mới thực sự là chân hành. Minh tâm kiến tánh mới chân hành, lúc đó nhịn nhục tối đa, minh tâm kiến tánh là ta thành Phật rồi đó, mới gọi là chân hành. Lúc đó cái chân tâm nó phát sáng hào quang siêu giác, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ đó. Chân hành kiểu đó là chỉ có đi lên thôi à, nó càng ngày nó càng sáng suốt, càng thông suốt. Hành thông đạo pháp đó. Thông là cái về cái đường, con đường đạo pháp, về đường giới là mình hiểu hết, càng ngày càng thông càng hiểu. Khổ hành tu luyện siêng năng tiến.
Em cũng xin đóng góp. Khổ hành tu luyện siêng năng tiến, thì câu này ở trong chân ngôn thầy có nói cái câu là khổ hành mới thành Bồ Tát, khổ hạnh mới thành Phật. Ở đây mình khổ hành tu luyện siêng năng tiến, thì cái công cái bài kệ này cũng nói về Đức Phật thôi chứ còn thầy thôi chứ còn mình đâu có khổ hạnh đâu. Mình hành lực quá mình còn mở mấy quạt rồi mở lạnh rồi nó ngầu ngầu trên niệm rồi là còn có dân mùng sợ mũi cắn rồi chứ đâu có cái chỗ nào khổ hạnh đâu, mà không không có chỗ nào khổ hạnh nữa. Thầy ông ăn có một bữa cơm có 3 giờ khuya à, mà ông nhịn cả ngày rồi ông ngầu niệm Phật suốt, còn mình đâu dám, đâu có ai khổ mà ngầu mà khổ hạnh như thầy đâu. Nhưng mà cái câu này thì đúng ra nếu mình khổ hạnh thì mình sẽ tiến là cái chắc rồi đó, nhưng mà nếu mình nói đi thì không khác nào mình là phủ nhận, thì chắc chắn hành như mình cũng tiến nhưng mà nó tiến là rất là chậm chứ nó không phải không tiến. Nếu mà chúng ta mà không có khai tâm mở trí được thì bây giờ chúng ta bỏ pháp rồi, nói thẳng là bây giờ mình bỏ pháp rồi, mà mình còn đeo được cái pháp tới giờ này là chắc chắn mình cũng phải khai mở được, mình cũng đạt được 5-7%, mình nói 5-7% thôi mình dám nói nhiều. Cho nên mình khổ hành là khổ, mình lo tu luyện là ngày đêm mình phải lo tu luyện. Hầu lúc đầu mình mới nhập pháp đó, thì mình hành ban đêm thôi, nhưng mà lâu lâu 1-2 năm thì mình lắng ra được chút. Tới giờ này mình biết cách điện niệm Phật thì ban ngày giờ rảnh mình cũng vô mình ngồi mình luyện niệm Phật, mình lấy cái đời mình lắng lắng lấy cái đạo mình lắng qua cái đời, thì mình siêng năng như vậy chắc chắn là mình phải có tiếng. Tại vì mình không ráng công phu, không ráng tu hành, không ráng sửa. Mà cái thứ hai nữa là cũng như cái câu lúc đầu anh giảng ấy, bởi vì những mình không có lo mà đóng cửa thế gian để mở cửa riêng đàng, mình không lo quay về tâm để mình làm những chuyện cần thiết. Thay vì mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không có thấy, cho nên bây giờ mình thức tâm rồi mình lo quay về bên trong mình tu sửa là chắc chắn mình sẽ có tiếng. Tuy rằng mình tiến rất là chậm nhưng mà có tiếng. Thì cũng như anh nói những cái bài học trước đó, mình tu cho cái kiếp này để cho kiếp sau mình được tu. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì tu là phải chịu khổ, kêu bằng khổ hạnh. Thì bây giờ mình trong lúc người ta khuya, người ta nằm, người ta ngủ ngon lành, mình chịu khó mình ngồi chút vậy đó, cũng là so với người đời cũng là khổ rồi, khổ hơn họ. Người ta ăn mặn, mình ăn chay, thấy cũng khổ hơn ta rồi. Mình đâu có được mà vui hưởng như người ta đâu. Mình đi cái đâu nó cũng bị giới hạn hết trơn rồi. Nhưng mà đối với cái người tu quen rồi, cái đó không có còn khổ nữa. Cũng như bây giờ mình mỗi đêm mình thức dậy thiền, mình thấy cái đó nó thành một cái tập quán rồi. Mình thấy người đời thấy mình khổ, nhưng mà mình không có thấy mình khổ. Mình thấy mình đang làm cái chuyện hữu ích cho phần hồn của mình. Thành ra mình dấn thân vô rồi thì mình không thấy khổ nữa. Chứ mấy người mà thường người ta nhìn mình mỗi đêm mình thức dậy 11 giờ đêm, người ta đang ngủ mình ngồi thiền vậy, người ta thấy mình khổ. Thì đối với đời nó là khổ, nhưng mà mình làm quen nó thành một cái tập quán rồi thì mình không thấy khổ nữa. Cũng như mấy người ăn chay thì người đời ta dòm vô thôi, mấy người này khổ quá, đủ thứ đồ ăn hết mà nó không ăn. Ra chợ bán biết bao nhiêu thức ăn, ra nhà hàng biết bao nhiêu nhà hàng, làm đủ thứ món cho thơm ngon cho mình ăn mà mình không ăn. Mình đi lại tìm cái giới hạn ăn chay. Thì mới ăn chay thì mấy người dòm thấy khổ, nhưng mà quen rồi mình thấy mình cũng sung sướng vậy chứ, mình đâu có khổ gì đâu. Nhưng mà đối với mắt đời là mấy người khổ. Thì đối với đời thì ta sử dụng tất cả những cái phương tiện của xã hội cho họ để họ được sung sướng nhẹ nhàng. Cũng như ví dụ của ông thầy của mình hồi xưa đi gặp ông Tư, ông không có cho nó đi xe, bắt nó phải đi bộ mấy cây số vậy đó, đi lên gặp Đức ông Tư nghe nói mấy câu rồi đi bộ về. Đi lên đó cũng đứng ở ngoài đợi thôi, chừng nào ông Tư ngoắt vô mới được vô, chứ đâu phải muốn vô bấm chuông vô nhà đâu. Đứng ngoài đợi cái đó là khổ hạnh đó. Khổ hạnh đó. Tu thì không có dám mà làm phiền ai hết, tối dậy nấu cơm với trái cà ăn một buổi thôi, không có phải mà ăn như mình 3 buổi 2 buổi, ăn một buổi là khổ hạnh. Ngồi thì ngồi không có đi đâu hết, ngồi tối ngày ngồi ở nhà lo niệm Phật, siêng năng như vậy đó. Tu luyện mà luyện thì phải có ngày giờ chứ. Rồi mình đâu nói nó luyện 1 2 phút đâu có gọi là luyện. Luyện là phải có thời gian tính, phải có bỏ nhiều ngày nhiều giờ trong cái việc điêu luyện mình. Mà luyện niệm Phật cũng phải là nhiều giờ, liên tục cả ngày 10 tiếng vậy đó. Thì đó, siêng năng như vậy, ngày nào cũng như ngày đó. Thì đương nhiên mình làm như vậy là nó phải tiến. Khổ hạnh nó buông bỏ bớt những cái mà đời cho là hạnh phúc, đời cho là sung sướng, mình không cần nữa. Trong tâm mình nó không có cái sự mà quyến rũ đó nữa, mình không có chạy theo cái đó, mình không có khổ tâm khổ trí khổ thân để chạy theo cái chuyện đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng nhẹ hơn rồi. Mình điêu luyện như vậy là mình tu luyện như vậy là mình đang điêu luyện lục căn lục trần của mình luôn, chứ không phải một mình đâu. Khi mà mình ngồi niệm Phật như vậy, hạ lệnh cho vạn linh trong bản thể thì nó đồng niệm như như mình vậy. Khi mà nó chịu theo như vậy rồi á, thì cả xứ đều tu luyện như vậy á, thì nó mới tiến. Nó không còn mà rủ rang đi là đi đây đi đó, ăn cái này ăn cái kia, không có bày ra những cái chuyện không cần thiết. Nó không có bày nữa, không có bày biểu nữa. Thì lúc đó mình mới yên mà tu, mà diều tiến tụi nó luôn. Nhưng lúc đó cả xứ đồng tu á, thì lúc đó nó mới tiến nhanh được. Nếu mà trong cái tiểu thiên địa này chỉ có một mình phần hồn tu rồi, tụi lục căn lục trần vạn linh nó muốn làm gì nó làm, nó chỉ có nước chết thôi, chứ không có bao giờ tiến được. Không có bao giờ phần hồn có giỏi cách mấy cũng không có làm gì được, là cũng bị trì kéo thôi chứ không có đi tới đâu được. Thành ra khi mà mình nói tu luyện là đó, mình luyện luôn cả chúng sanh vạn linh ở trong bản thể mình, nó đồng tu với mình, nó siêng năng như vậy á, thì cả xứ nó mới tiến. Tự mình không phải một mình, cho nên mình cả cái tiểu thiên địa này nó đang tu với mình, mà mình không có nhiều tiếng như nó tu á, là không thể nào tiến được. Thành ra khi mà nói chữ tử tiến á, là đồng tiến, tất cả trong này nó đồng tiến, nó tiến theo trình độ của nó, nhưng mà nó tiến theo chiều hướng của mình chứ không có đi ngược chiều. Nó không thể nào nó tiến bằng cái phần hồn được, phần hồn lúc nào cũng cao hơn, phần vía là cũng là lệ thuộc thôi. Mình đã thấy rõ rồi, khi mà phần hồn của Đức Thầy giảng thì khác, khi cái phần vía giảng thì cũng khác. Em còn mà lục căn lục trần giảng thì cũng khác, nó cũng có tiếng vậy, nhưng mà trình độ mỗi giới nó có lớp có lan vậy, nó có trình độ hết, chứ không có nào mà không thể nào nói cái vía bằng cái hồn hay là lục căn lục trần bằng cái hồn, cái đó chuyện nó không có. Mình thấy có sự khác biệt đó, thì mình thấy rõ rồi. Nhưng mà nó tiến theo một chiều á là mình có tiếng, còn nó tiến không có đúng chiều á là mình không có tiếng. Khổ hành vậy, bắt tụi nó phải khổ, không có cho nó hưởng thụ nữa, sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ. Bây giờ câu đó mình hiểu được á, thì mình thấy đúng. Hồi xưa mình nói sống mà không có hưởng là làm gì giờ. Nên hồi xưa mà lúc mà mình chưa hiểu đạo, mình nói sống để hưởng, không hưởng được cái gì hết, sống làm gì, khổ cực cả ngày cả kiếp mà không được hưởng cái gì hết, mà thiệt ra không có gì hưởng. Cái mà ý niệm về hưởng nó sai đi, thành ra mình nghĩ là hưởng, nhưng thiệt ra cái đó nó không có đúng, cái ý niệm nó sai, tại mình không có gì hết. Mình phải bám nhiều cái đó, mình thấy cuộc đời khổ quá, kiếm cái gì nó sung sướng chút xíu là mình khoái rồi, nhưng mà thiệt ra nó không có gì hết. Khổ hành tu luyện siêng năng tiến, hành thông tự đạt quý hơn vàng.
Dạ, em xin đóng góp. Hành thông tự đạt quý hơn vàng. Thì cái câu này rõ ràng cái ông thầy nói, cái bài kệ này cũng rõ hết trên cái đường đi của mình rồi. Thì cái hành thông này nói chứ cũng như anh vừa nói á, cũng mình đâu phải mình dễ hành dễ tu đâu. Anh thấy rõ ràng mình có niệm Phật có 5 phút mà còn trầy da tóc dài còn không được. Bị gì á, đâu phải mình, cũng như anh nói, đâu phải mình chủ nhân ông này tu đâu. Tu phải đồng tất cả vạn linh trong bản thể là đồng hướng thượng, đồng cùng tu với mình, nó cùng chiều hướng với mình thì mình mới mai ra mình mới dễ tu dễ tiến thôi. Chứ còn nếu mà nó cũng không, nó còn còn dài ba cái anh mà lâu cuốn mình ra hướng thượng và đời, hướng hạ và đời, tranh chấp thị phi rồi đủ điều là mình cũng khó mà hành lắm. Đây mới nói cái từ mà hành thông, tất nhiên tất cả vạn linh đồng cùng tu với chủ nhân ông rồi. Thì mình hành thông tất cả là có nghĩa là trong bản thể mình tất cả như là ngũ tạng hay là hạ trung thượng hay là nhâm đốc rồi mạch đốc rồi là thất trùng la dẫn thất trùng hành thọ, nói chung là tất cả trong bản thể mình phải khai thông hết thì mới gọi là hành thông. Mà hành thông tự đạt đây mình đạt cái gì? Nếu mình nói cái cấp thấp của mình đạt được cái giới thanh, mình giải trừ được cái trược, mình đi đến cái giới thanh, mình khai thông những cái bế tắc, mình đi tới cái giới thông. Đó là cái nói cái bên trong của mình, thì mình từ từ mình dời được cái luồng điển của mình, cái phần hồn mình đi lên trên trung tâm bộ đầu, khai thông trên đó, đi về trên đó mà không còn ở dưới cái phàm tâm này nữa, không còn cái phàm tâm mà để tranh chấp nữa, thì mình mới thật sự hành thông. Mà thường thường á, hành thông đây là cái phần hồn mình ra khỏi bản thể rồi. Thì những cái bài trước anh cũng có giảng hành thông tự đạt đây, tất nhiên nó đi tới cái cảnh giới của Phật rồi, tứ thông bát đạt rồi, cho nên nó là cái câu này cao chứ không phải vậy. Mà nếu mà tứ thông bát đạt được đó là nó quý hơn vàng rồi. Thầy có nói một giọt điển đổi 1 triệu đô không đổi, mà bây giờ là cái phần hồn mình đã ra khỏi cái thể xác này được rồi, mình tu tới mức độ đó thì mình rất là quý. Đó chỉ có cái tiếp tục trên con đường vào cái trung giới để tiếp tục đi học đạo và tiến lên thôi, chứ đâu còn mà hướng hạ lo tranh chấp nữa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói, hành thông tự đạt là nếu mà mình đi tới cao như ông Phật nữa thì đi tới tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là sao? Là tất cả bốn hướng, bốn phương tám hướng. Thì tất cả những cái luồng điển mà ai tưởng tới ông Phật đó, từ hướng nào, bất cứ từ hướng nào tưởng tới ông đó, là ông bắt được. Mà ông có thể chuyển cái từ quan của ông ra tám hướng, bất cứ chỗ nào ông cũng có thể chuyển chuyển cái từ quan của ông đến được ba giới luôn, thượng trung nhà trên trời dưới đất thế gian gì ở dưới địa ngục, thì ông cũng chuyển cái luồng điển của ông, cái hào quang, cái từ quang của ông có thể chuyển được hết. Thì lúc đó là ông ngồi một chỗ thấy không làm mà làm. Ông Phật ông ngồi ông nhắm mắt ông thấy ông đâu có làm gì, nhưng mà ông làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả những chúng sanh ai ai mà tưởng thấy ông là ông chiếu lại liền, bất cả hướng nào, bất cứ từ hướng nào tới, ngồi yên một chỗ đó mà làm việc rất là nhiều. Ông thấy làm mà không làm là vậy đó. Ông thấy ông không có nói năng gì, ông ngồi một chỗ thấy ông này không có làm gì hết á, nhưng mà ông làm việc rất là nhiều, là ông có đạt tới cái đó rồi, đạt tới cái khả năng rồi, ngồi một chỗ mà có thể làm được biết bao nhiêu chuyện, thấy không? Mà hành khổ lắm mà mới đạt tới tứ thông bát đạt, quý hơn vàng. Bây giờ vàng mình đâu có đổi được cái đó. Bây giờ thế gian mình đi làm chịu khó đi cày để dành tiền cũng có chút vàng, mà cái vàng đó đâu có đổi được cái hạnh tu đó, đâu có đổi được cái mà hạnh Bồ Tát cứu độ đó. Thì chỉ có cái đó nó mới trả được cái nợ của ông trời thôi, chứ vàng ở thế gian đâu có trả được cái nợ của ông trời. Mình ở đây là mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, mà từ bao nhiêu kiếp tới bây giờ ăn xài biết bao nhiêu rồi của càn khôn vũ trụ, mà bây giờ mình làm cái gì để trả lại đây? Không thể nào mình đi làm ở thế gian kiếm chút vàng mà mình đem trả lại cái đó cho ông trời được. Nghe em, chỉ tạm một chút xíu vậy thôi, có tiền của ông trời cho mình biết làm phước là giúp đỡ những người khác, là cái đó cũng là lập được cái hạnh rồi, cái hạnh đó là cũng trả được một phần nào công ơn của ông trời đã lo lắng cho mình. Nhưng mình xuống đây mình biết tu, mình biết mở tâm, mình biết làm phước, mình biết lập hạnh bố thí, cái đó là cũng trả một phần cái ơn cho ông trời. Chứ cái vàng đó là mình phải trả lại cho ông thôi chứ đâu phải của mình. Hành thông tự đạt, hành thông tứ thông bát đạt, hay là lúc đó là quý hơn vàng. Vàng không có đổi được, vàng này chỉ có giá trị ở thế gian thì thôi, mua cái này mua cái kia đổi ngũ hành thôi. Mình có vàng cũng như mình có tiền vậy, mình có mua sắm trao đổi về ngũ hành thôi. Mua chiếc xe cũng là sắt nữa, cái nhà cũng là đất đó, thì đó là, còn là đồ ngũ hành không à, mà cái đó là chỉ có giá trị ở thế gian. Khi mà lìa khỏi thế gian thì cái đó không có mang theo được, không có cái giá trị. Giải tiến thực hành chánh pháp tu.
Dạ, em xin đóng góp giải tiến thực hành chánh pháp tu. Thì cái chánh pháp tu á, thầy thường thường thầy nói cái pháp nào là pháp chánh, thầy nói cái pháp nào mà khử trược lưu thanh được là pháp đó pháp chánh. Mà bây giờ mình thực hành cái pháp chánh này để mình giải cái phần mê trược của mình. Mê đây là mình mê chấp, trược đây là sự tối tăm mê muội của mình, thì mình có giải thì nó mới có tiếng. Mà mình phải có thực hành, cũng như cái câu trên nhiều cái câu à, mình phải khổ hạnh trong cái thực hành thì mình mới có tiếng. Thì mình ôm cái chánh pháp này mình mới tu, mình mới có tiếng được. Chứ còn mình nói tu mà thầy cũng có nói là em có nhớ cái câu là em là tâm đắc nhất cái câu đó, thầy nói là giờ em quên cái câu đó gì rồi, gì à, tu mà không hiểu hành, miệng nói mà tâm không đi, còn một hai còn hai chữ đầu nữa mà em quên rồi, em cũng mới vừa nói hồi sáng này mà giờ tự nhiên em cũng quên rồi. Tất nhiên học đạo đúng rồi, học đạo mà không hiểu đạo, tu mà không hiểu hành, miệng nói mà tâm không đi, thì em thấy cái câu này nó áp dụng vô cái câu này cũng rất là hay. Cho nên khi mình phải thực hành cái pháp này thì nó mới có giải có tiếng, thì như vậy mình mới mới ôm pháp thì mình tu được. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Rồi, giải tiến thực hành chánh pháp tu. Thì bây giờ khi mà mình thông được rồi, chuyện gì nó đến với mình á, mình cũng giải được hết. Thì lúc đó mình sẽ tiến, không có cái gì mà nó ngăn cản bước tiến của mình được hết. Cũng như nhất lý thông vạn lý minh vậy đó. Thì khi mình thông cái bộ đầu rồi, cái chuyện gì nó đến với mình đó, mình cũng giải thông được. thì lúc đó mình chỉ có tiến thôi, không có cái gì mà ngăn cản bước tiến của mình. Thực hành chánh pháp là mình mượn cái chánh pháp để mình tu sửa, càng ngày càng đi ra khỏi rồi càng ngày nó càng sáng hơn, hào quang càng ngày càng sáng, càng rộng, càng lớn hơn, là nhờ thực hành cái chánh pháp. Chánh pháp là cũng như anh nói, khứ trược lưu thanh, thì bên trên cũng khứ trược lưu thanh, mà khứ trược lưu thanh kiểu khác, cũng điêu luyện hào quang, cũng dùng nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó là không có hành thân pháp nữa, mà chỉ dùng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó chỉ nhớ là kêu bằng đi tới vô biệt niệm, nghĩa là chỉ lúc nào cũng không có rời bỏ cái Nam Mô A Di Đà Phật được. Thì tu bằng cách đó thì càng ngày nó càng sáng, luyện hào quang càng ngày nó càng sáng, nó càng rộng hơn, thì càng cái khả năng cứu độ càng ngày càng lớn rộng hơn. Thì đó, tu càng ngày nó càng nhẹ hơn, đi tới vô cùng, trở về với quy, trở về quê mẹ, thì từ đó mà đi tiếp nữa chứ không có ngừng. Trở về quê mẹ được rồi như thầy ấy, là tiếp tục nữa chứ không có phải tới đó thôi, giờ xong rồi khỏe không làm gì nữa hết, tới đó vẫn tiếp tục. Tại Thượng Đế là vô cùng mà. Thượng Đế là làm việc không ngừng nghỉ và sáng suốt tới vô cùng. Thành ra mình về đó rồi, mình cũng như Thượng Đế là phải làm việc không ngừng nghỉ, là Phật cũng phải cứu độ không ngừng nghỉ, là cũng phải xây dựng không ngừng nghỉ. Đó. Thành ra ông trời ông dắt mình đi lên, ông thầy ông dắt mình đi lên trên để cho mình thoát khỏi những cái suy tư ở thế gian trong cái tuần qua. Nãy giờ ông dắt mình đi lên trời, ông dắt mình lên những cái chuyện mà mình không có đạt tới được, nhưng mà để cho mình nếm vô một cái giới khác thanh nhẹ hơn, để mình quên bớt những cái sự phiền muộn ở trong tuần qua của mình. Rồi câu thứ nhất, tâm làm thân chịu là sao? Thưa, tâm làm thân chịu là hại mình mà không hay, tưởng lầm đã được lòng người khác, sách động và bêu xấu người đứng ra tổ chức đại hội tâm linh, tức là động đến Thượng Đế mà không hay, rất tội nghiệp cho hành động bất chánh và tự hại lấy tâm thân. Kệ thuyết lý sai lầm, tự hại lấy vi trùng xâm nhập tự tâm đầy, nguyên căn xấu xí mê lầm tốt, tạo khổ cho mình tâm chẳng ngay. Đó, mấy người làm chuyện hại mình mà không hay, mình tưởng lầm là đã được lòng người khác, rồi mình đi sách động kêu một số đông người bêu xấu cái người đứng ra tổ chức đại hội tâm linh, tức là động đến Thượng Đế mà không hay, rất tội nghiệp. Hành động bất chánh tự hại lấy tâm thân. Cái người mà đứng ra tổ chức đại hội tâm linh là mấy người đó phải có trình độ cao như là thầy ấy, mới dám bảo đảm một cái đại hội tâm linh được. Thành ra cái người đó mà ai mà không biết sách động ấy, đi tấn công thầy ấy, là cái đó động tới Thượng Đế, tại ông thầy là Thế Thiên Hành Đạo mà. Đứng ra bảo đảm cho một cái đại hội ấy, là Thế Thiên Hành Đạo lúc mà thầy còn sống. Là khi có thầy ở đó là mọi chuyện nó khác hết. Thì rất tội nghiệp cho hành động bất chánh và tự hại lấy tâm thân. Kệ thuyết ý sai lầm, tự hại lấy vi trùng xâm nhập tự tâm đầy. Cái thuyết lý của mình sai nó hại cho mình. Cái đó cũng như con vi trùng mà nó xâm nhập, nó đầy cái tâm mình vậy. Nguyên căn xấu xí, mê lầm tốt. Nguyên căn của mình nó xấu xí, mình ở trong cái mê lầm, mình không biết tốt xấu là cái gì, tạo khổ cho mình tâm chẳng ngay, mình làm khổ cho mình thôi, cái tâm mình nó không có đứng đắn, không có ngay thẳng. Hỏi câu số 2, hỏi sống ở mặt đất này chẳng có ai hại được ai, tại sao? Đáp: thưa, hồn là bất diệt, chứng minh người không có thể hại người được, cho nên người thử tu thường căn cứ trong luật nhân quả mà sống, thì cuộc sống lúc nào cũng yên hơn người thường. Kệ, sống yên, sống khổ vẫn an nhiên, nhịn nhục tâm thành, tu tự tiến, có khổ không than, hành tới đắc, bình tâm tận hưởng, trí vẫn yên. Thầy nói cái phần hồn á, bất diệt á, cho nên mình không có nên làm cái gì hại ai. Tại vì cái phần hồn bất diệt thì nó sẽ thưa mình, nó đâu có chết đâu. Mình tưởng nó chết rồi thôi, nó không có làm gì mình được, nhưng mà nó đâu có chết, nó xuống dưới nó chờ mình cũng quay xuống vậy. Thì lúc đó nó thưa mình, thành ra mình không có thể nào mà chạy được. Mình hại người ta là nó ghi sổ rồi, luật nhân quả nó ghi sổ rồi, tới đó nó thưa lại là mình lãnh đủ. Thành ra mình sống mà mình hiểu luật nhân quả, mình biết phần hồn là bất diệt, không có làm gì điều gì xấu cho ai, hại cho ai, thì lúc đó mình mới sống yên. Còn nếu không mình sẽ bị luật nhân quả, nhiều khi mình quên cái luật nhân quả, mình đang sống thì mình quên cái luật nhân quả, mình làm những cái chuyện theo cái ý của mình, theo cái gì suối biểu của luật căn trần của mình, nó không có biết á, thành ra nó đi vô cái dòng đó hoài, thành ra nó làm chuyện ác ôn, giết người, hại người, thì rốt cuộc là chỉ cái lần qua không bao giờ mà thoát khỏi cái vòng mà quan quan tương báo hà thời liễu, là lấy cái ân oán mà báo thù hoài á, thì không bao giờ nó hết. Kiếp này nó hại mình, kiếp sau mình báo thù, rồi kiếp tới nữa thì nó báo thù lại, báo thù qua báo thù lại hoài, không có đi tới cái sự tha thứ và thương yêu thì nó không có dứt. Người ta hại mình là phải chờ kiếp sau hại lại đi thưa, để chờ hại lại thì nó cũng cho lên vậy thưa, cho lên là hại người đó, hại người đó thì nó xuống nó thưa lại, thì mình cũng làm ác, mặc dù mình trả thù nhưng mà cũng là làm ác. Ông trời ông đâu kêu mình trả thù, ông kêu tha thứ và thương yêu chứ đâu có kêu mình trả thù đâu. Mình trả thù thì mình phải học trong cái bài quan quan tương báo hà thời điểu, là không bao giờ chấm dứt. Thành ra mình thấy nhiều cảnh ở thế gian, nhiều khi con mắt phàm mình đuôi điếc câm mình không thấy, người này tự nhiên nó giết người kia, nhưng mà cái đó là cái ân oán nó trả thù, nhưng mà cái chưa có dứt, nó chờ xuống dưới thưa rồi kiếp sau nó lại người làm ngược lại. Thành ra mình thấy nhiều cái chuyện vô lý lắm, tự nhiên giết à, không có ức áp gì, tự nhiên nhiều khi lái xe xuống cãi lộn dây lấy dao đâm ta chết à, cái chuyện đó, vô lý vô cùng, nhưng mà nó cũng có ân oán cái gì đó. Thành ra cái trả qua trả lại về hoài không biết chừng nào mới hết. Mình biết luật nhân quả, mình biết phần hồn nó không có chết thì thôi đừng hại ai hết để yên, đừng có động tới ai hết thì yên, mình lo thân mình tu thôi. Hỏi âm khí tràn ngập là sao? Đáp: thưa, âm khí tràn ngập là xã hội đều hướng về tham dâm dục lạc, trược điển hoành hành, cúng bái và mưu lợi, dân khổ và không tiến. Kẻ tưởng lầm là dục của tư riêng, phá hoại không hay khổ các miền, động loạn gia tăng thân bệnh hoạn, khó tu khó tiến khó vui hiền. Đó, âm khí là khi mà hướng về dục lạc là âm khí, về cũng như là ma quỷ vậy đó, nó thuộc về âm khí. Dục lạc là nó hạ hạ cấp lắm, hạ tầng á, kêu âm khí. Lúc đó là trược điển hoành hành, cúng bái mà mưu lợi, cúng bái cầu xin mưu lợi, cúng bái thiêng liêng giúp đỡ cho mình, mưu lợi cầu xin không à, cúng bái thì để cầu xin chứ không có phải mà không phải cái gì tốt đẹp. Cúng bái là cầu xin à, và mưu lợi dân khổ và không tiếng. Tưởng lầm là dục của tư riêng mình tưởng lầm mình dục là cái của cái sự ham muốn của mình là của riêng của mình. Phá hoại không hay khổ các miền, mình phá hoại cái tâm thân của mình mà không hay, mình làm khổ hết tất cả cái tiểu thiên địa của mình, trong các miền ở trong là nó khổ hết. Động loạn gia tăng thân bệnh hoạn, cái động loạn trong thân mình nó càng ngày càng gia tăng, nó sanh ra bệnh, khó tu khó tiến khó vui hiền. Lúc đó mình tu đâu bệnh rồi, đâu có tu được, khó tu lắm. Mình muốn ngồi niệm Phật, mình ngồi cũng yên, tại mình không khỏe. Khó tu khó tiến, khó tiến thì mình không có tu sửa được, làm sao mình tiến. không có tu sửa được thì khó tiến lắm, mà khó vui lắm, khó vui hiền đó. Thành ra mình ráng trước hết mình tu cái pháp này để tái lập cái sức khỏe cho mình, cho mình khỏe hơn chút xíu thì mình dễ tu hơn. Hỏi thương yêu lấn áp là sao? Đáp: thưa, thương yêu lấn áp là lợi dụng tình thế tùy theo nhu cầu mà lấn áp lẫn nhau là tạo tội mà không hay. Kẻ xuyên qua màn lưới chuyển thân hành, thế thái nhân tình chuyển quá nhanh, xâm nhập cơ đồ gieo ý động, thực hành phá hoại lại càng cành nanh. Đó, thương yêu lấn áp là lợi dụng tình thế. Mình lợi dụng tình thế, mình đang ở cái thế mạnh tùy theo nhu cầu, tùy theo cái sự nhu cầu ở xung quanh mà lấn áp lẫn nhau. Mình ý mình cái thế mạnh đó, mình mới lấn người khác, vì mình đang ở cái thế mạnh đúng cái nhu cầu thì mình lấn áp người khác là tạo tội mà không hay. Lấn bất cứ một ai là cũng là tạo tội thôi. Xuyên qua màn lưới chuyển thân hành, xuyên qua màn lưới chuyển thân hành, xuyên qua cái màn lưới động loạn ngăn cản bước tiến của mình, mà mình vượt xuyên được á thì cái thân mình nó mới hành tiến lên. Xuyên qua phải vượt qua những cái màn lưới đó thì cái thân mình nó mới tiến lên. Thế thái nhân tình chuyển quá nhanh, ở dưới thế gian thì nó thay đổi liên tục nhưng mà nó chuyển quá rất là nhanh. Xâm nhập cơ đồ gieo ý động, xâm nhập cơ đồ gieo ý động, xâm nhập cơ đồ tâm linh á, xâm nhập vô cái trong cái tiểu thiên địa của mình đó, nó tạo nó gieo cái ý động ở trong, thực hành phá hoại, thực hành phá hoại thay vì mình làm chuyện tốt mình đem ra, vì cái ý đồ nó không tốt mình mới tạo ra cái sự phá hoại, rồi mình sanh ra cành nanh so đo. Nói chung là những cái ý xấu lấn áp ham danh đoạt lợi. Hỏi: quý yêu lại còn trách móc là sao? Đáp: thưa, quý yêu lại còn trách móc là lợi dụng không được lại bực bội. Kệ: tâm linh không có trách từ hồi, khổ trí khó minh trí cực thôi, lo lắng đủ điều không lợi ích, rủ rang phá hoại trí tâm tồi. Đó, thưa, quý yêu lại còn trách móc là mình lợi dụng không được á, thì mình đâm ra mình bực bội, mà miệng á, thì nói là quý yêu mà còn trách móc là tại vì nó chưa có thật sự là yêu. Tâm linh không có trách từ hồi, mình không có nghĩ tới phần hồn, mình chỉ nghĩ tới cái chuyện tạm bợ thế gian, thành ra chỉ có trách móc thôi, mê chấp và đi tới sự trách móc. Khổ trí khó minh trí cực thôi, mình làm cho cái trí mình khổ, khó mà sáng suốt được. Cái trí mình nó phải suy tư nhiều, nó cực lắm. Lo lắng đủ điều không lợi ích, lo những cái chuyện mà không có ích lợi gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn hết. Rủ rang phá hoại trí tâm tồi, mình đi rủ rang người khác, đi phá hoại để đạt cái mục tiêu của mình, thì cái tâm mình nó trở nên tồi bại, tâm tối. Câu số 6 hỏi: thuận ý trời là phải làm sao? Thưa, thuận ý trời là tận dụng khả năng sẵn có để phục vụ tâm lẫn thân. Kệ: thực hành phát triển rất chuyên cần, phát triển tâm linh tự xét phân. Quý đạo quân bình tâm thức giác, quân bình cơ tạng thuận cao tầng. Thuận ý trời là phải tận dụng khả năng sẵn có để phục vụ tâm lẫn thân, là lo cho chính mình đó. Không phải lo cho cái chuyện tào lao bên ngoài, không, lo cho chính mình, xây dựng cho mình trước. Kệ: thực hành phát triển rất chuyên cần, phát triển tâm linh tự xét phân, phát triển cái phần hồn mình đó, thì lúc đó mình mới có đủ cái sự sáng suốt mà để phân xét mọi sự việc, để làm đúng và không có tạo sai. Quý đạo quân bình tâm thức giác, lúc đó mình rất là quý đạo, cái tâm mình nó quân bình rồi, cái tâm mình nó thức giác, thấy được cái sự sai lầm của chính mình. Quân bình cơ tạng thuận cao tầng, khi mà mình làm cho cái cơ tạng của mình nó quân bình đó, là mình thuận tới cái các giới bên trên thì mình mới hòa được với bên trên. Câu số 7 hỏi: nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? Thưa, nguyên lý thâm sâu nằm ở trong tâm thức của mọi hành giả trên mặt đất. Kệ: nguyên năng sẵn có tự phân hành, điển giới phân minh chẳng khó khăn. Loạn lạc vì hồn chưa thức giác, toàn năng vẫn độ vẫn khuyên hành. Thưa, nguyên lý thâm sâu nằm ở trong tâm thức của mọi hành giả trên mặt đất, là bên trong mình á, ông trời ông đã gieo sẵn cái nguyên lý thâm sâu mà bây giờ mình phải khai thác ra, là cái phần hồn của mình á, nắm hết cái nguyên lý thâm sâu mà nó phải sáng lên rồi mới thấy được. Nguyên năng sẵn có tự phân hành là tất cả những cái khả năng mà ông đã cho mình đó, là ông đã gieo trong cái phần hồn của mình đó. Cho nên thầy vẫn thường nói mình phải tin nơi khả năng của mình có thể tự sửa được để tiến hóa, phải tin nơi khả năng của mình. Nguyên năng sẵn có tự phân hành, phân ra để hành, điển giới phân minh chẳng khó khăn. Khi mà mình đặt vô điển giới mà mình sáng suốt, mình phân minh mọi sự rất là sáng suốt thì không có gì khó khăn hết, tại mình thấy rõ rồi, mình phân ra được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trược, cái nào thanh, cái nào động, cái nào tịnh thì không có gì khó. Đời là đời, đạo là đạo, hai cái nó không có dính vô lẫn lộn. Loạn lạc vì hồn chưa thức giác, ở trong này nó loạn là tại vì phần hồn chưa có thức giác, chưa có thấy rõ cách phải làm sao. Toàn năng vẫn độ vẫn khuyên hành, đấng toàn năng là ông trời, ông vẫn độ mình, vẫn khuyên mình hành để mình tiến. Rồi, bài thơ tuần này: người thương còn đó. Người thương là ai vậy? Người thương còn đó là ai vậy? Là người yêu hay là ai? Các bạn biết ai không? Người thương còn đó. Ở đây thầy muốn nói là ông trời á, là người thương còn đó, là cái bài thơ này muốn nói về ông trời. Người thương còn đó chấm chấm chấm, khai minh lối thoát với dặn dò, nhập định tham thiền chớ quanh co, tự thoát quy nguyên về một cõi, chớ phân động loạn chẳng còn lo. Đó, ông người thương còn đó thì mới nhắc nhở mình khai minh lối thoát với dặn dò mình khai sáng cái đường mà để cho mình thoát, là mình đang tu nè, tìm lối thoát đó. Nhập định tham thiền chớ quanh co thì ông dặn dò mình đó, phải tham thiền mà phải nhập định, nhập định thì mới xuất được, không có quanh co ở dưới thế gian là chạy vòng vòng không có lối thoát. Bây giờ mình tham thiền mà đi tới nhập định đó, định là xuất, là phần hồn nó định, nó không có động nữa, là tự nhiên nó xuất ra, không có quanh co dưới thế gian nữa. Bây giờ mình còn đang quanh co là chạy vòng vòng chuyển thế gian, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tự thoát quy nguyên về một cõi, tự thoát trở về một cõi là trở về nguồn cội của mình đó, chớ phân động loạn chẳng còn lo, thì lúc đó mình đâu còn động loạn nữa đâu, không còn lo nữa. Người thương còn đó, điển trời quy tụ chứa thành kho, nghĩa là cái kho điển của trời á, xài không có hết. Lửa trời á, lửa thiên á, có sẵn xài không có hết, điển trời quy tụ chứa thành kho nghĩa là nhiều lắm. Tu luyện nhân gian cố gắng mò, nghĩa là mình ở dưới, mình người thường người thế gian nên mình tu luyện, mình cố gắng mình mò tới đó, lấy cái lửa thiên đó, đem về thanh lọc mình, lấy lửa trời đốt, lấy cái lửa thanh đó, đốt cái lửa trược trược quy tụ thần hồn tâm tự thức, mình gom lại cái điển thì cái thần hồn mình, cái tâm nó mới thức được. Còn cái điển mình phân tán hướng ngoại là cái phần hồn không thể nào nó thức được, nó không có đủ điển, không có đủ sáng suốt, thành ra nó không có thức, không có thấy cái gì đúng cái gì sai, nó cứ mê lầm trong cái có không không ở dưới thế gian, nó không có thức được. Cái đó là mê lầm. Thực hành tự tạo chiết thanh đò, thực hành tự tạo chiết thanh đò là cái đò mà chiếc thuyền Bát Nhã nó đưa mình về quê đó. Cái đò nó rất là thanh, nó đưa mình về cái cõi thanh, kêu bằng thanh đò. Thực hành tự tạo chiết thanh đò. Nếu mà mình tự hành, mình đạt được cái phần hồn mình nó thanh nhẹ, nó không khác gì một chiếc thuyền Bát Nhã nó đưa mình về quê, là phần hồn của mình, cái xác của mình nó cũng trở thành một cái chiếc đò đưa mình về quê. Người thương còn đó vỗ về điêu luyện đoàn đoàn con nhỏ chập chững, chợ đời lắm đắn đo, tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước ra đi phân bước ý tâm dò. Vỗ về điêu luyện đoàn con nhỏ nghĩa là ông trời ông cũng kiên nhẫn, ông cũng vỗ về mình, ông cũng điêu luyện mình, ông cũng cho mình những bài học khó khăn. Đoàn con nhỏ con ở dưới thế gian chập chững chợ đời lắm đắn đo, chập chững là đi không vững ở chợ đời, như là xiển điển đi không có quân bình, là mình là cũng như những người đi chập chững ở chợ đời, cũng như đứa con nít mà nó đi không có vững, không có quân bình lắm đắn đo, cái gì cũng đắn đo không biết cái đúng cái trật. Tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước, tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước, mình tự nguyện trong cái phần hồn của mình thanh nhẹ của mình để mình chuyển bước đi lên. Tự nguyện thanh tâm tình chuyển bước ra đi phân bước ý tâm dò, ra đi phân bước ý tâm dò. Mình ra đi mình phân cái bước rồi cái ý tâm mình nó dò, nó tìm đường, nó đi về. Mình ra đi bỏ Thượng Đế đi xuống đây ra đi, rồi bây giờ mình phân bước ý tâm dò, mình tìm đường trở về, đó kêu là phân bước ý tâm dò. Một bước ra đi một dặm dài là vậy đó. Mình ra khỏi Thượng Đế, rời khỏi Thượng Đế ra đi, bây giờ trở lại một thấy đi có một bước mà bây giờ trở lại là một cái dặm dài, con đường nó dài lắm, không biết chừng nào mới trở về được. Rồi mình phân bước ý tâm dò, mình coi cái bước nào đúng, có bước nào sai, bước nào tiến, bước nào lùi, dùng phân bước đường nào đúng, đường nào sai, đường nào tiến, đường nào lùi, ý tâm mình á, phần hồn của mình á, nó phải dò đường, nó phải phân ra có cái nào đúng thì đi để rút ngắn cái đường về. Người thương còn đó gương lành tại thế tâm thường ngộ, nhắn nhủ tâm trần hướng lộn vô, tự thức sửa sai tâm ngộ đạo, quân bình phán xét rõ hư vô. Gương lành tại thế tâm thường ngộ, ông trời ông cũng đã đưa những cái gương lành tại thế để cái tâm mình có thể gặp được. Nhắn nhủ tâm trần hướng lộn vô, gương lành cũng như thầy mình đó, ông Đức ông Tư cũng là những cái gương lành đó. Nhắn nhủ tâm trần hướng lộn vô đó, không có hướng ngoại nữa, không có hướng ngoại nữa, không có mở cửa thế gian nữa, không có hướng ngoại nữa, hướng lộn vô là vô hướng nội vô trong đó. Tự thức sửa sai tâm ngộ đạo, lúc đó mình mới thức được, mình mới sửa sai được chứ, mình không có đủ cái điển nó phân tán á, mình không có sáng suốt, mình đâu có thấy cái sai gì đâu mà sửa. Hỏi cái sai gì, cả ngày mình hướng ngoại chứ hỏi mình sai gì không, mình không có gì sai hết, sống bình thường không có cái làm gì hại ai, không có gì sai hết, mình không thấy đâu phải hại người ta mới là sai, những cái sự sai lầm làm cho mình động loạn là cũng là sai rồi. quân bình phán xét rõ hư vô. Khi mà mình đạt tới quân bình lúc đó mình phán xét mình mới rõ rõ cái cõi hư vô là như thế nào. Bây giờ mình chưa có hiểu được cái cõi hư vô nó có gì, nó ra làm sao mình không biết. Khi mà mình đạt tới quân bình rồi đó thì lúc đó mình mới phán xét, mình mới hiểu rõ hơn một chút. Người thương còn đó, thực hành tự luyện ý Nam Mô, khai triển vô cùng vượt nấm mộ, đại định tham thiền tâm tự thuyết, sắc không không sắc rõ thanh độ. Thực hành tự luyện ý Nam Mô, bây giờ mình thực hành cái niệm Phật bằng ý á, mình phải luyện cái ý, mình phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoài, khai triển vô cùng vượt nấm mồ. Thì cái đó, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó giúp mình sẽ khai triển vô cùng vượt cái nấm mồ, chôn phần hồn, chôn cái phần hồn của mình tại thế, không có cho nó phát triển. Đại định tham thiền tâm tự thuyết, khi mà mình đạt tới đại định, trong lúc mình tham thiền tâm mình nó tự thuyết, tự ra những cái tràng pháp lý để dạy dỗ vạn linh bên trong. Sắc không không sắc rõ thanh độ, lúc đó mình mới hiểu là cái nguyên lý có không không, sắc không không sắc mới rõ thanh độ, là mới rõ là cái cõi thanh nó nằm ở chỗ nào. Người thương còn đó, khai minh trí điển tâm thường có, sáng suốt quy nguyên tránh lửa lò, trời Phật phân hành chơn cứu độ, thức tâm lĩnh hội điển ban cho. Khai minh trí điển tâm thường có, mình khai minh á, thì cái trí khai minh trí điển của mình á, thì cái tâm mình thường có, thì cái điển tâm mình nó thường có. Khai minh cái trí á, thì cái điển tâm mình thường có, mình mở được cái trí á, thì lúc nào mình cũng có điển tâm, là mình lúc mà mình sáng suốt mình hướng thượng, mình có cái điển lúc nào nó cũng có. Sáng suốt quy nguyên tránh lửa lò, mình sáng suốt mình quay trở về nguồn cội thì mình tránh cái lửa lò như thế gian này nó đang đốt, nó đang điêu luyện mình, cũng như trong cái lò lửa vậy, đang điêu luyện mình, thì mình trở về nguồn cội thì mình tránh cái lửa lò. Trời Phật phân hành chơn cứu độ, trời Phật phân ra để cho mình hành con đường chơn, con đường đúng để tự cứu độ mình, để cứu độ mình. Phật hành chơn cứu độ, thức tâm lĩnh hội điển ban cho. Mình thức tâm rồi thì mình mới lãnh hội được những cái gì mà bề trên ân ban cho mình hiểu đạo. Lúc đó mình mới tiếp được cái điển của bề trên, thức tâm lĩnh hội điển ban cho, điển của bề trên ban cho mình. Người thương còn đó, thấy không nhưng có chẳng quanh co, trong đạo có đời tự tiến dò, tâm thức quy hồi tâm tự giác, lấy không làm đích chẳng so đo. Mình thấy không nhưng mà nó có, cái đó là định luật của trời, trong không mà nó có, không có quanh co như ở thế gian. Thấy không nhưng có chẳng quanh co, trong đạo có đời tự tiến dò. Trong đạo nó có đời, nó nhờ đời nó mới điêu luyện mình, mới thấy rõ trược thanh là gì, quân bình là gì. Trong đạo là nó cũng có nhờ đời, mới tự tiến mình, tự tiến mình dò đường mình đi. Tâm thức quy hồi tâm tự giác, tâm thức của mình nó lo trở về, tâm nó tự giác thấy rõ sự sai lầm của nó. Lấy không làm đích chẳng so đo, lúc đó mình ôm lấy cái không làm đích, mình ôm cái không mà tiến, thì không có so đo cái chuyện của cải tạm bợ thế gian, danh vọng tiền tài, danh lợi ở dưới thế gian, mình không tham, không có so đo cái chuyện đó. Tiền tài danh lợi tâm con theo Phật, tiền tài duyên nghiệp. Người thương còn đó, thương yêu vô tận, phước ban cho, diệu tiến tâm linh lý dặn dò, Phật độ tâm hồn tâm chuyển độ, càn khôn vũ trụ thuyết Nam Mô. Thương yêu vô tận, phước ban cho, thì ông trời lúc nào cũng thương yêu mình vô tận, lúc nào cũng ban phước cho mình. Diệu tiến tâm linh lý dặn dò, dùng tất cả những cái nguyên lý để dạy dỗ mình, để dặn dò mình, để diều tiến cái phần hồn mình tiến lên. Phật độ tâm hồn, tâm chuyển độ. Phật thì lúc nào cũng độ phần hồn của mình, tâm của mình chuyển địa độ, tâm chuyển độ, tâm chuyển lên thì mới giúp đỡ được lục căn trần vạn linh. Càn khôn vũ trụ thuyết Nam Mô, và tất cả trong càn khôn vũ trụ đều chỉ nằm trong một cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Người thương còn đó, có không không có ở nơi mô, giải thuyết phân minh lý chuyển vô, nội thức reo mừng nay ngộ đạo, thần giao cách cảm cõi hư vô. Có không không ở nơi mô, cái cõi mờ có không không nó ở chỗ nào? Giải thuyết phân minh lý chuyển vô, mình giải được cái thuyết đó, mình hiểu rõ cái lý đó thì mình mới bước vô cái giới đó được. Nội thức reo mừng nay ngộ đạo thì lúc đó cũng như là mình ngộ đạo được, mình hiểu được cái nguyên lý có không không, là cũng như mình ngộ đạo rồi, trong tâm mình nó reo mừng. Thần giao cách cảm cõi hư vô, mình ở xa nhưng mà mình hiểu được cái cõi hư vô nó như thế nào, khi mà thần giao cách cảm mình bắt được cái luồng điển, hiểu được cái cõi hư vô như thế nào, ở xa nhưng mà hiểu được, cảm được. Người thương còn đó, tuy xa nhưng vẫn không mơ hồ, trong cõi phù sanh sắc sắc vô, quy thuận đạo trời tâm bái phục, thương cha kính mẹ chuyển vô vô. Tuy xa nhưng vẫn không mơ hồ, là lúc đó mình tuy là mình còn ở xa nguồn cội nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng, không còn mơ hồ nữa. Trong cõi phù sanh sắc sắc vô, trong cõi phù sanh ở dưới thế gian này, cõi sắc sắc là đủ màu đó, đủ màu, đủ các có không không, cõi sắc sắc vô vô, có không không, sắc sắc vô vô. Quy thuận đạo trời tâm bái phục, mình thuận theo cái đạo của ông trời, lúc đó mình bái phục ổng. Thương cha kính mẹ chuyển vô vô, thương cha kính mẹ mình chuyển vô cái hư không, chuyển vô vô, chuyển vô cái hư không là mình phải thương tưởng trời tưởng Phật, thương cha kính mẹ mình mới chuyển vô cái cõi hư vô được, cõi không không. Người thương còn đó, phá chấp phá mê vẫn dạy bồ, về nơi thanh lịch rõ Nam Mô. Do đâu mà có luồng thanh khí, có phải trời ban sống với bồ? Phá chấp phá mê vẫn dạy bồ, như là mình, ông trời ông cũng dạy cho mình, phá chấp phá mê vẫn tiếp tục dạy mình, phá chấp phá mê để trở về nơi thanh lịch, để hiểu rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trở về nơi cái thanh nhẹ ở bên trên để hiểu rõ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Do đâu mà có luồng thanh khí, do đâu mà có thanh khí mà ông trời ban 24 trên 24 để giúp đỡ vạn linh cùng sinh sống và phát triển? Có phải trời ban sống với bồ? Thì lúc đó mình mới hiểu là do ông trời ban luôn luôn sống với mình, cái thanh khí luôn luôn sống với mình, không có thanh khí là mình chết. Người thương còn đó, cha trời phẳng lặng chẳng so đo, tâm thức cảm giao điển điển kho, khai mở bộ đầu tâm tự thức, chẳng còn suy luận lý quanh co. Cha trời lúc nào cũng phẳng lặng, không bao giờ so đo, vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, giúp đỡ vạn linh đồng tiến hóa, không có tính toán. Tâm thức cảm giao điển điển kho, tâm thức mình mà hiểu được á, mình giao cảm lại với cái kho điển của ông trời á, mình mới thấy rõ là điển trời nó là cả kho vậy đó, không có dứt, mình không phải biết về đó mà hưởng. Khai mở bộ đầu tâm tự thức, khi mà mình khai mở được bộ đầu của tâm tự thức thì không còn suy luận lý quanh co, là cái lý lẽ ở thế gian toàn là chuyện tạm không, quay vòng vòng không có lối thoát, là suy luận lý quanh co là như thế gian không lối thoát, là ôm cái có muốn còn mà sợ mất. Rồi Lương Sĩ Hằng, California, ngày 8 tháng 8 năm 1981. Rồi, đến đây chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn
Nhưng
anh
mà
Bảo. Chào bạn Đạo. Chào các
cảm ơn anh
bạn.
Bảo nha, chào tất cả quý bạn, chào anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Rồi,
Cảm
chắc
ơn anh
nha.
Đạo. Chào
Nha,
tất
chào
cả
tất
các
cả
bạn.
quý bạn. Chào tất cả
Tất cả các bạn Đạo.
Cảm
Xin
ơn anh
chào
Bảo, chào các bạn.
Rồi, tắt nha.